1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Anh ơi, gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thằng nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu.
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump tẩy chay không đến Việt Nam là nhằm phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục giam cầm blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là người mà chính bà đã trao giải thưởng Người đàn bà can đảm thế giới. Hiện nay cộng đồng người Việt hải ngoại đang vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh cho dân chủ như Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần An Kim, Lê Thanh Tùng. Xin kính mời cộng đồng, hội đoàn và quý đồng hương đến tham dự chương trình gây quỹ cây mùa xuân Mậu Tuất 2018 nhằm trợ giúp tặng quà Tết cho các nhà đấu tranh ở trong nước. Diễn giả chính là luật sư Đỗ Thái Nhiên và các ca sĩ địa phương. Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ vào ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 12 năm 2017 vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương, số 3112 North Jupiter Road, thành phố Garland. Vé VIP 50 đồng, vé ủng hộ 35 đồng. Ban tổ chức Kết nghĩa dân chủ và Từ cánh đồng mây. Xin liên lạc Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Lê Thành Có 972-408-5043 hoặc Phan Đình Minh 214-707-9699.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là Farmer nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Safeco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Anh Quang Hưng cũng như cô Thu Nga đã chuẩn bị bắt gà tây hay chưa?
Trời, gà tây đâu bắt đây hả Quang Hưng? Gà tây nó có chạy long nhong ở ngoài đường hay là đi phải đi vào tiệm để bắt gà tây? Nhưng mà không biết rằng năm nay thì Khôi Nguyên và Quang Hưng sẽ tính nấu gà tây bằng deep fry hay là luộc?
Gà tây mà luộc thì chắc là không có ngon đâu phải không chị? Nhưng mà phải nói là bắt gà tây đó, bảo đảm với anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga là thua ông Donald Trump rồi. Chuyện này là mỗi năm là ông đều bắt, người ta bắt cho ông chứ ông đâu có bắt đâu. Nhưng mà ông sẽ tha cho hai con gà tây trong cái dịp lễ. Đây là cái lễ truyền thống của Hoa Kỳ mà mỗi vị tổng thống vào cái dịp lễ Thanksgiving đều có ân xá cho ít nhất là hai con gà. Mà không biết là hai con gà nào đây, con hai gà nào mà nó lại có thể được ân xá trong cái dịp này.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong dịp này thì rất là nhiều những con gà tây đã bị đưa vào lò giết mổ để phục vụ cho ngày lễ truyền thống này. Và hai con được gọi rằng là may mắn nhất trong đàn gà tây thì đã được sẽ được Tổng thống Donald Trump gọi rằng là ân xá, gọi để như vậy. Nhưng mà thì thật ra mà khi mà cô Tu Nga mà hỏi về vấn đề là nên nướng hay nên luộc đó, thì thật sự rằng là không hiểu nổi rằng là nếu mà luộc gà tây lên ăn chấm muối tiêu chanh có giống như gà đi bộ của mình hay không, nhưng chắc chắn là không ngon bằng rồi. Thôi thì cứ trở lại với bún bò Huế hoặc là phở thì always the best, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, mà không biết là cũng có nhiều gia đình ăn như vậy tại vì họ không có ăn được gà tây. Nhưng mà gà tây của ông Trump thì chắc ngon hơn là tại vì được chú ý nhiều hơn.
Nhưng mà sáng ngày hôm nay đó chúng ta phải quay trở lại chủ đề chính của chương trình, chứ nếu không lại là nhiều người nói rằng sao bây giờ chương trình điểm tin điểm báo lại trở thành chương trình nấu ăn vậy. Thưa quý vị, thì sáng nay thì nhìn trên các hãng truyền thông lớn thì thấy rằng là chủ đề Bắc Hàn được xem như là chủ đề muôn thuở, khi mà bây giờ đó thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và đồng minh vẫn tiếp tục các cuộc tập trận của họ. Trong khi đó thì Anh, Bắc Hàn như thường lệ vẫn lên tiếng phản đối và cho rằng đây là hành động khiêu khích đối với quốc gia cộng sản này. Trong khi đó, cái đuôi của hội nghị APEC vẫn đang được tiếp diễn khi mà người ta cũng không ít lời chê bai Tổng thống Trump sau chuyến đi vừa qua. Tuy nhiên, ông Trump vẫn một mực khẳng định đó là một chuyến đi thành công của ông cũng như là Hoa Kỳ, khi mà ông đã đưa giá trị nước Mỹ lên trên hết để mà cho các nước trên toàn thế giới hiểu hơn. Và đồng thời ông cũng cho rằng là ông đã thành công khi mà đem về cho nước Mỹ hàng tỷ Mỹ Kim. Và ông cũng không quên chê trách những cái hãng tin lớn, bao gồm luôn cả CNN, và cho rằng là hãng này tệ quá. Và đồng thời cũng cho rằng là hãng này lại tiếp tục đưa những cái tin vịt nữa. Và còn nhiều những phần tin khác, nhưng mà không biết bên cạnh vấn đề gà tây thì hôm nay cô Thu Nga sẽ trình bày phần tin nào, thưa cô Thu Nga?
Nếu mà cái hãng CNN này mà ở bên Việt Nam, mà cái ông mà CMLV đó mà ông không có vui đó, thì ông là bóp nghẹt là chết lâu rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái xứ dân chủ và báo chí là coi như là number one, không có ai làm gì được hết. Mặc dù là ông Tổng thống Donald Trump, ông vẫn nói rằng toàn là đưa tin vịt, đưa tin giả mạo và để mà chống đối ông là bôi nhọ ông mà thôi. Nhưng mà cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump thì cái đuôi nó còn dài lắm. Và ông báo cáo về cái chuyến đi này. Và trong bài diễn văn nói về chuyến công du châu Á 12 ngày vừa kết thúc, thì Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chuyến đi cho thấy là cái thế giới cho thế giới thấy là Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia và vững mạnh hơn bao giờ hết. Và phát biểu từ tòa Bạch Ốc hôm qua về cái chuyến thăm qua năm quốc gia châu Á bao gồm Nhật, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines, thì ông Trump nói ông muốn chia sẻ với nước Mỹ về cái thành công rực rỡ của mình. Và ông gọi đây là chuyến đi lịch sử và rằng Hoa Kỳ được các nước dành cho tình cảm nồng ấm, hiếu khách và quan trọng hết là tôn trọng. Và về cái vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn, thì Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ và Trung Cộng đồng ý với nhau rằng thỏa thuận gọi là đình chỉ để đổi lấy đình chỉ đối với Bình Nhưỡng là điều mà không thể chấp nhận được. Và ông Trump nhắc tới đề nghị được Trung Cộng và Nga hậu thuẫn, qua đó thì Bắc Hàn sẽ đình chỉ chương trình nguyên tử để đổi lại Mỹ, và Nam Hàn sẽ ngưng trệ những cái cuộc diễn tập quân sự chung. Và ông Donald Trump nói là ông Tập Cận Bình thừa nhận rằng Bắc Hàn có nguyên tử là một mối đe dọa lớn. Và ông cho biết là Chủ tịch Trung Cộng cam kết thực thi chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm làm kiệt quệ những cái nguồn thu của Bắc Hàn, dùng phát triển vũ khí nguyên tử cũng như là dùng ảnh hưởng kinh tế to lớn của Trung Cộng đối với chế độ của Bắc Hàn. Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu là phi hạt nhân hóa Bắc Hàn và rằng không còn nhiều thời gian nữa. Hoa Kỳ đã nêu rõ mọi phương án đã lên bàn thảo luận. Ông Trump nói thêm như vậy và ông nhắc lại ba mục tiêu chính của chuyến đi bao gồm đoàn kết thế giới chống lại tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn, củng cố đồng minh trong khu vực và đề cao thương mại, công bằng và tương trợ lẫn nhau.
Ông Trump, ông nói cái câu đình chỉ đổi lấy đình chỉ, cái câu này khó hiểu quá, nhưng mà người ta cũng thấy được rằng đó là phía bên Bình Nhưỡng là họ muốn là Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh phải chấm dứt cái cuộc tập trận ngay ở trong cái khu vực gần với lại bán đảo Triều Tiên. Thì đổi lại phía Bắc Triều Tiên là họ sẽ đình chỉ không có phát triển vũ khí nguyên tử hoặc là hỏa tiễn nữa. Nhưng mà cái điều này đó thì ông Trump nói rằng là Hoa Kỳ và Trung Cộng không có đồng ý. Nhưng mà phía bên Nga đó và phía bên Trung Quốc thì lại đồng ý về cái vụ này. Dù sao đó thì Nga và phía bên Trung Cộng họ cũng hơi không có hài lòng lắm khi mà thấy cái lực lượng của Hoa Kỳ và các đồng minh tập trận cũng khá là hùng hậu ở trong cái khu vực sát với lại phía bên Trung Cộng. Nhưng mà nói về phía bên nhà ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Jack Tillerson, thì trong cái cuộc họp mà của cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump thì ông về sớm, cho nên là ông không có ở lại để mà họp tiếp tục với là các nhà lãnh đạo trong cái khối ASEAN ở Fullerton, mà lại giao cho ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson ở lại họp chung với các nhà lãnh đạo trong cái khối ASEAN đó. Nhưng mà trong dịp này đó thì ông Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson có đến Miến Điện và ông rất là lo ngại về một số mà những điều ông nói rằng là những cái nguồn tin đáng tin cậy nói về những cái hành vi tàn ác của các lực lượng an ninh và những cái kẻ theo như lời của ông Rex Tillerson là tự giao cho mình cái nhiệm vụ gìn giữ trật tự gây ra ở cái tiểu bang Rakhine. Nhưng mà ông Tillerson có nói là cái tình hình hiện tại là không có nên áp đặt thêm những cái biện pháp trừng phạt kinh tế đối với lại Miến Điện. Ngày hôm qua thì ông có tổ chức một cuộc họp báo đứng chung với là bà Aung San Suu Kyi, và ông Tillerson có nói là biện pháp trừng phạt đối với lại từng cá nhân một thì bây giờ có vẻ phù hợp nhất. Ông Ngoại trưởng Tillerson cũng có nói là cái cảnh tượng diễn ra tại tiểu bang Rakhine đó là khủng khiếp. Và ông đã hối thúc phía bên Miến Điện là phải thi hành những cái biện pháp ghi trong cái phúc trình của trước đây là của ông cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Kofi Annan, là trong đó có tạo ra một cái lộ trình để mà người Hồi giáo Rohingya được cấp cái quy chế công dân đầy đủ hơn. Và ngày hôm qua thì ông Tillerson có gặp cái người đứng đầu quân đội của Miến Điện, tức là ông Thống tướng Min Aung Hlaing. Ông này là một trong những cái người mà các lực lượng thuộc quyền là họ cáo buộc đã phát động cái chiến dịch đốt làng mạc cũng như là đất đai của người Rohingya sống trong cái vùng của Tây Bắc tiểu bang Rakhine để mà đáp trả lại những cái vụ tấn công của các lực lượng chủ chiến của Rohingya thực hiện để mà nhằm vào những cái trạm biên phòng của Miến Điện vào hồi tháng 8. Thì cái chiến dịch này của Miến Điện đã gây một cái làn sóng di dân ồ ạt, có tới 600.000 người Rohingya là họ đã chạy sang nước Bangladesh và biết bao nhiêu người đã chết. Những cái hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy nào là họ bị bắn bỏ bừa bãi, rồi hãm hiếp, rồi đốt làng mạc, rồi chết ở trên những cái chiếc thuyền rất là tội, và Liên Hợp Quốc buộc đã phải lên tiếng, và giờ Hoa Kỳ thì họ cũng đã lên tiếng nói về cái vụ này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và vụ này trong suốt thời gian vừa qua cũng đã được các quốc gia trên toàn thế giới nhắc đến, và họ chỉ trích bà Aung San Suu Kyi, vốn là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và là biểu tượng cho phong trào dân chủ. Nhưng mà người ta chỉ trích là bà này đã có những phản ứng quá chậm trước cuộc khủng hoảng về người Rohingya, đã khiến cho những làng mạc và một lượng lớn những người Rohingya phải chạy ra đến các biên giới ở các khu vực xung quanh để tránh đi cái cuộc đàn áp mà quân đội nước này thực hiện. Và người ta cho rằng là nếu bà Aung San Suu Kyi tích cực hơn, cũng như rằng là nhìn nhận vấn đề người Rohingya một cách cởi mở hơn, thì có lẽ những người này sẽ không bị thiệt mạng nhiều như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở về với phần tin liên quan đến Bắc Hàn. Và như chúng ta đều biết rằng là Hoa Kỳ và Nam Hàn cũng như là Nhật Bản đang tập trận với quy mô lớn. Các lượng khí tài cũng như rằng là quân sự và những lính của các bên tham gia thì rất là đông. Thì theo như Tổng thống Trump trong ngày hôm qua, ông cho biết rằng là ông đã bàn các lựa chọn quân sự nhằm chống lại Bắc Hàn trong chuyến thăm Nam Hàn vào tuần trước. Và đây là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông Trump. Trong đó, ông cho biết rằng là ông đã có những cuộc bàn thảo với các giới chức lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn về những phương án để mà đưa ra nhằm đối phó với Bắc Hàn. Nhưng mà ông không nói, không trình bày chi tiết hơn về việc rằng là các phương pháp quân sự mà Hoa Kỳ và đồng minh đã tính đến là những gì. Nhưng mà trong tuyên bố kể trên, thì Nam Hàn lại cho biết rằng là họ không muốn Hoa Kỳ hành động một mình trong vấn đề Bắc Hàn, ý nói rằng là Hoa Kỳ tấn công phủ đầu với Bắc Hàn. Và họ cho rằng nếu mà không có sự đồng thuận từ phía Nam Hàn, thì Hoa Kỳ chớ nên hành động một mình. Và theo như chủ tịch đảng cầm quyền ở Nam Hàn là bà Cho Mie đã đưa ra lời tuyên bố kể trên trong ngày hôm qua. Bà cho rằng là mặc dù hai bên là đồng minh, nhưng mà chi tiết về những cách mà đối phó với Bắc Hàn thì cần phải được hai bên thông qua. Trong bất kỳ trường hợp nào thì Hoa Kỳ cũng không nên thực hiện các biện pháp quân sự mà không có sự đồng thuận của Nam Hàn. Thực sự thì đúng như vậy, tại vì Nam Hàn và Bắc Hàn là ở kế bên nhau, nên một khi mà nếu Hoa Kỳ thực hiện các hành động quân sự ngay lập tức và một mình như vậy, thì đối tượng đầu tiên mà để Bắc Hàn gọi rằng là trả thù thì chỉ có Nam Hàn mà thôi. Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in thì ủng hộ những phương pháp đối thoại với chính quyền Bình Nhưỡng và tuyên bố chính quyền Nam Hàn ủng hộ cách gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp chế tài, chứ không phải là những cái cuộc đối thoại suông. Dù rằng mọi cách, kể cả biện pháp quân sự đều đã được đưa ra bàn thảo nhằm đối phó với Bắc Hàn, nhưng mà cả Hoa Kỳ lẫn Nam Hàn đều nhấn mạnh ưu tiên là cách mà đi theo con đường ngoại giao. Khi ghé thăm Seoul vào tuần trước thì ông Trump cũng cảnh cáo Triều Tiên rằng Hoa Kỳ sẵn sàng dùng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình để ngăn chặn bất kỳ một cuộc tấn công nào từ phía miền Bắc của bán đảo Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng cho rằng là Bình Nhưỡng nên ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chương trình nguy hiểm của mình nếu không muốn đi đến bờ diệt vong. Và tất cả những lời này thì khi mà lọt vào tai của Kim Jong-un thì ông cho rằng đó là hành động khiêu khích và lúc nào cũng sẵn sàng chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của mình để đáp trả lại đó cô Thu Nga.
Rồi ở bên Mỹ thì sợ rằng ông Tổng thống Donald Trump khi mà ông nghe cái ông kia hăm dọa thì ông tức mình là ông nhấn vào cái nút nào đó thì sẽ có chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên là chúng ta hiện thời bây giờ chỉ thấy đấu võ mồm những người này mà thôi. Và tuy nhiên về cái việc mà Tổng thống Donald Trump đi thăm châu Á đó thì có nhiều tiếng chỉ trích là ông đã không nói tới nhân quyền. Nhân quyền đây ở Việt Nam cũng là nhân quyền ở Philippines khi mà ông Tổng thống Duterte, ông đã giết quá nhiều người trong cái chiến dịch gọi là diệt tội phạm ma túy. Và những lời ghé tiếng chỉ trích này đang hướng về Tổng thống Donald Trump tố cáo ông là bỏ rơi những tiêu chí của Mỹ về nhân quyền và tự do trong cái chuyến công du châu Á vừa kết thúc. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW và tổ chức phóng viên không biên giới OSF tố cáo Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua những trường hợp vi phạm nhân quyền và quyền tự do báo chí ở một số chế độ độc tài khét tiếng ở châu Á. Và tiếng nói của Mỹ về nhân quyền là căn bản đã biến mất. Đó là giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức theo dõi nhân quyền, ông Brett Adams đã nhận xét như vậy. Còn người đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của phóng viên không biên giới là Daniel Pastor thì nhận định rằng Tổng thống Donald Trump đã bỏ mặc cho các lãnh đạo độc tài ở châu Á tha hồ tung hoành. Và OSF chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã cho phép Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cấm ký giả đặt câu hỏi trong cuộc họp báo Trung đôi bên ở tại Bắc Kinh. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói phiên hỏi đáp với báo chí bị hủy theo đề nghị của phía Trung Cộng. Và phóng viên không biên giới lưu ý rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã từng bị chỉ trích nặng nề vì đã không cho phép phóng viên đặt câu hỏi trong chuyến công du đầu tiên của ông tới Bắc Kinh hồi năm 2009. Nhưng ông đã thuyết phục phía Trung Cộng nhận câu hỏi của báo chí trong chuyến trở lại Trung Cộng 5 năm sau đó. Và lãnh đạo một số quốc gia đàn áp ký giả nhất thế giới đang chứng kiến Tổng thống Hoa Kỳ đánh giá tu chánh án thứ nhất tới cái mức tối thiểu như thế nào. Và điều này hoàn toàn có hại cho các nỗ lực của Mỹ trong tương lai muốn thúc đẩy phóng thích blogger và ký giả tại những nước như là Việt Nam, Trung Cộng, hay là kêu gọi để ký giả tại Philippines được trở về Philippines được bảo vệ tốt hơn. Đó là lời của giám đốc vận động của phóng viên không biên giới đã bày tỏ sự lo ngại như vậy. Và trên chuyến bay trở về Mỹ thì Tổng thống Donald Trump bênh vực chiến thuật xây dựng cái sự mà quan liên quan cá nhân với lãnh đạo các nước như là Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Philippines ông Duterte và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và nhà hoạt động nhân quyền Diane Blake thuộc Ủy ban Raoul Wallenberg của Mỹ công nhận rằng không dễ cho các vị Tổng thống Mỹ để vừa quan tâm đến nhân quyền ở các nước lại vừa làm sao đạt được lợi ích cho nước Mỹ. Nhưng mà bà thừa nhận rằng Tổng thống Trump đã không giữ được cái sự cân bằng này. Thành ra ông đi hơi nghiêng nghiêng đó Quang Hưng.
Cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump hết sức là thành công. Và chúng ta cũng biết được rằng là trước khi đi thì cái chủ đích của ông đến các quốc gia Á Châu đó là về vấn đề thương mại. Và ông đã dùng mọi cách để mà có thể đạt được cái thành công với cái chủ đề của ông là nước Mỹ trên hết. Cho nên đó là người ta vẫn thấy được rằng là có một cái vấn đề mà ai cũng biết rằng là Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, Phi Luật Tân cũng vi phạm nhân quyền khi mà giết tới 3.000, gần 4.000 người trong cái chiến dịch bài trừ ma túy mà không có xét xử. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục giam cầm hàng trăm người chỉ vì họ đã nêu ra những cái ý kiến của mình về cái vấn đề Trung Quốc, rồi về cái vấn đề Formosa mà họ đã bị giam cầm. Như là trường hợp của bà đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà rất là ghê tởm. Phi Luật Tân cũng như là Cộng sản Việt Nam, bà chỉ có đến thăm những cái quốc gia trong khu vực đầu tiên như là Trung Quốc, rồi Nhật Bản, rồi Nam Hàn, rồi sau đó bà bỏ, không có, bà tẩy chay Cộng sản Việt Nam, không có đặt chân đến đất nước Việt Nam, nơi mà đang giam cầm mẹ nấm, blogger mẹ nấm, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là chính cái người mà đệ nhất phu nhân đã trao cho cái giải người phụ nữ can đảm thế giới. Thì rõ ràng đây cũng là cái điều mà chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump, ông thực sự là không có muốn nhắc về vấn đề nhân quyền để mà có thể sẽ gây trở ngại cho cái vấn đề, cái chủ đề của ông là Hoa Kỳ trên hết. Thưa quý vị, là tin tức từ ngày hôm qua, lẽ là từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay nói về cái vụ mà quốc gia ở Zimbabwe có đảo chánh. Thì ông Tổng thống của quốc gia này là ông Robert Mugabe hiện nay đang bị giam giữ tại gia. Và quân đội của Zimbabwe là họ đã giành được cái quyền lực cũng như là giam giữ ông Tổng thống Robert Mugabe này. Và người ta nghĩ rằng đây có vẻ như là một cái cuộc đảo chính. Và vì vậy mà phía đại diện cho khối Liên minh Âu Châu, ông Alpha Conde, có nói là cái tổ chức này yêu cầu là quân đội của Zimbabwe là họ cần phải tuân thủ theo đúng hiến pháp. Quân đội này họ phủ nhận là có việc đảo chánh và nói rằng là ông Tổng thống Mugabe hiện nay rất là an toàn. Đây chỉ là những cái hành động chống lại cái bọn tội phạm xung quanh ông mà thôi. Tuần trước thì ông Phó Tổng thống Emmerson của Zimbabwe đã bị sa thải và cho nên người ta nghĩ rằng là vợ của ông Tổng thống Mugabe là bà Gray có thể sẽ là người tiếp nhiệm cái chức vụ Phó Tổng thống. Và điều này cho thấy là phía bên quân đội họ cảm thấy như bị gạt ra ngoài. Ông Mugabe này năm nay khá già rồi, 93 tuổi. Ông lãnh đạo quốc gia Zimbabwe khi mà cái nước này giành độc lập từ nước Anh vào năm 1980, như vậy là cũng khá lâu. Và sáng ngày hôm nay thì người dân ở Zimbabwe họ cũng chưa có biết là cái tình hình nó như thế nào. Và nhiều giới chức thế giới cũng như là chính trị là họ cũng đã lên tiếng yêu cầu là ông Mugabe nên từ chức để mà cái quốc gia này có thể chuyển tiếp qua một cái giai đoạn bầu cử công bằng và tự do hơn. Nhưng mà bây giờ buổi sáng sớm nếu mà quý vị nhìn những hình ảnh, quý vị sẽ thấy là có những chiếc xe tăng quân đội đầy dãy ở trên những cái con đường thủ đô Raha của cái quốc gia thuộc phía nam của lục địa đen này đó anh Khương Nguyên?
Dạ vâng, không biết một quốc gia nào mà có vị lãnh đạo mà tại vị đến 30 mấy năm như vậy mà bây giờ khi mà rút lui thì cũng đưa bà vợ lên để mà nắm quyền thì thật sự rằng là khó hiểu quá. Nhưng mà khó hiểu hơn nữa đó là Tổng thống Trump của chúng ta lại vẫn tiếp tục cho rằng là các hãng truyền thông lớn đang chống lại ông ta và cho rằng là họ chỉ đưa toàn là những tin vịt mà thôi. Ông Trump đã phát biểu, ông Trump đã viết trên mạng Twitter trong ngày hôm qua rằng là khi mà ông ở Phi Lục Tân á, thì ông đã bị ép phải xem CNN bởi vì ông nói rằng là ông đã không cái xem cái kênh này nhiều tháng rồi, nhưng mà một lần nữa, tại vì không có cái gì để mà xem hết, ông nói một lần nữa ông phải nhận ra rằng là CNN đã tệ đến mức nào khi mà đưa toàn những tin vịt mà thôi, và ông cho rằng đây là một cái đại thất bại. Ông Trump và các phóng viên của CNN đã từng nhiều lần khẩu chiến với nhau. Ví dụ như hồi tháng 1 khi mà CNN đưa tin rằng tình báo Hoa Kỳ đã giao cho ông Trump và cựu Tổng thống Barack Obama một bản tóm tắt những cái tài liệu mật, trong đó gợi ý Nga đã chủ động hợp sức với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên, phía Nga tuyên bố họ không nắm bất kỳ một thông tin nào gây ảnh hưởng cho Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, và ông Trump cũng đồng thời khẳng định rằng toàn là những cái tin giả mạo mà thôi. Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi thắng cử ở Trump Tower, New York, thì ông Trump đã nhất quyết không chịu trả lời các câu hỏi của phóng viên CNN. Và khi ông Trump đi công du châu Á hồi tuần trước, thì CNN lại một lần nữa tập trung đưa những cái thông tin mới liên quan đến những nghi vấn về các thành viên trong nhóm tranh cử của ông Trump có những cái mối liên hệ với phía Nga. Và bây giờ thì ông Trump, ông ghét mà đến nỗi ra mặt luôn, ông nói rằng là toàn là những cái tin vịt mà thôi, và cho rằng là đang chống lại ông. Thì không biết rằng là bên nào chống bên nào hoặc là như thế nào, nhưng mà nhiều người thì vẫn cho rằng là có sự can thiệp của Nga. Tuy nhiên ông Trump cho rằng đó là tin vịt hết, không có đâu. Cô Thu Nga.
Tin vịt cạp, thành đó cho nên là khi mà ông đi công du đấy thì ông vẫn dùng Twitter. Ông này là nhất để phải dùng Twitter, còn ông là coi như là CNN là ông ghét, và hai bên cũng đã khổ chiến với nhau nhiều lần rồi, và có những đúng là có quả thật là có những cái tin giả mạo, cái tin không có đúng sự thật, hoặc là tin thêm mắm dặm muối. Vì vậy cho nên là ông ghét CNN lắm. Gặp ở bên Việt Nam là họ cho cái hãng này đi mò tôm là hết nói gì hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và trở lại một tí xíu cái bà vợ mà tai tiếng mà hồi nãy mà Quang Hưng điểm tin, rồi Khôi Nguyên nói rằng tại sao mà ông chồng mà hết làm rồi bà vợ nắm quyền thì hay thiệt. Bà này là đã từng là hoa hậu rồi đó, nhìn bà đẹp lắm, nhưng mà họ nói rằng bà này tiêu xài một cách khủng khiếp, nghĩa là bê bối về, rồi còn cách cư xử thô lỗ và thói tiêu xài hoang phí nữa, không dối tham vọng trở thành tổng thống. Wow, mình ở không? Nếu mà chúng tôi ở bên đó cũng có thể trở thành tổng thống nếu mà ông chồng làm tổng thống ha. Nhưng bây giờ con cá nó đòi làm tổng thống đó. Cho nên phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên Quang Hưng hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, và cũng như chúc cô Thu Nga và anh Quang Hưng sẽ có một ngày vui tươi và bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
À, vâng, anh Khu Nguyên mà anh muốn giảm cân thì đi rượt bắt con gà Tây.
Dạ vâng, giảm cân bây giờ để mà Thanksgiving cũng như những ngày lễ cuối năm có thể ăn uống thoải mái phải không anh Quang Hưng?
Vâng, chào chị Thu Nga và anh Khu Nguyên.